Thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với các vị chuyên gia từ các nơi trên thế giới tham gia chương trình ngày hôm nay để trình bày thông tin mới cho quý vị về COVID và giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe. Ngày hôm nay với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ tiểu bang Florida. Xin chào bác sĩ Hội.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi.
Dạ, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu những cái thông tin mới về COVID ngày hôm nay, nhất là vaccine ngừa cúm có tăng rủi ro để nhiễm COVID và có làm tăng nặng COVID nếu như mình đã nhiễm rồi đó, mình chích vaccine ngừa cúm, nó có tăng nặng cái sự trầm trọng cái bệnh COVID hay không? Đó là câu hỏi mà mọi người đang hoang mang và đã có câu trả lời ngày hôm nay qua những cuộc nghiên cứu. Vì sao mà câu hỏi này được đặt ra vào lúc này thì quý vị cũng biết là đang thời chuyển mùa, ở các xứ lạnh, ví dụ như ở Mỹ đây thì là giao mùa, bắt đầu có không khí lạnh, thì không khí lạnh sẽ là cái mùa mà người ta phải đi chích ngừa cúm. Thì cái mùa cúm đã tới rồi và vaccine cúm đã có rồi, nhưng mà cái chuyện là quyết định có nên chích vaccine cúm lúc này hay không đang là câu hỏi cho nhiều người, tại vì có nhiều người lo ngại rằng liệu mình chích cái vaccine cúm này thì mình có bị tăng cái rủi ro COVID hay chăng, và cái xét nghiệm COVID khi nào thì nên đi xét nghiệm COVID trong những cái giai đoạn phát triển tiến triển của bệnh COVID đó, thì lúc nào là cái lúc cần thiết nhất phải xét nghiệm, đó là câu hỏi quan trọng. Mời quý vị cùng chúng tôi cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay, cùng rất nhiều những câu hỏi khác sẽ được giải đáp. Trước nhất xin hỏi bác sĩ Hội, nói về vaccine, thưa bác sĩ, bây giờ mình đang có vaccine ngừa cúm rồi và những người đang lưỡng lự không biết nó có nên chích cái vaccine cúm hay không, câu trả lời của giới chuyên môn như thế nào giữa đại dịch COVID, thưa bác sĩ?
Vâng, cảm ơn cô Trà My. Thưa quý vị, chúng ta biết là đã mùa, hôm nay là bắt đầu đi vào mùa thu rồi. Thì như thế đó là ở nước Mỹ thì có nhiều nơi cũng đã bắt đầu lạnh. Cũng như ở tôi ở Florida thì cũng đã thấy có những sáng nay có những cái làn gió lạnh nó thổi tới. Thì đương nhiên nó báo cho chúng ta biết là mùa cúm sắp tới. Và đây là cũng là cái thời điểm mà bắt đầu chúng ta có thể là chích ngừa cái bệnh cúm, cúm mùa, cúm hàng năm đó. Thì như vậy bây giờ cái câu hỏi đặt ra là trong lúc này nó cũng có cái mùa dịch nữa, cái mùa dịch COVID-19, thì như thế đó, mình chủng ngừa như vậy nó có cái hại gì không, nó có làm gì cho nó có nguy cơ gì khác cho cái bệnh cúm cho chúng ta hay không? Thì thưa thì mới đây đó thì có những cái nghiên cứu cũng đã cho chúng ta thấy rằng là cái nghiên cứu này đó là do cái Cleveland Clinic, là một cái trung tâm rất là lớn của Hoa Kỳ, và họ cũng đã cho thấy rằng là cái việc mà chích cái ngừa cảm cúm đó, cái cúm cúm mùa đó đó, nó không có làm hại, nó không có làm nguy cơ gia tăng cái bệnh kêu là cái bệnh COVID-19 của chúng ta, hoặc là gia tăng cái tử vong, không có, nó không ta, và người ta thấy rằng là có thể nó giúp cho chúng ta, nếu mà chúng ta có cái mắc cái bệnh COVID-19 thì không, thì cái nguy cơ đó nó giảm đi, nguy cơ tử vong nó giảm đi chứ không có tăng hơn. Do đó đó, chúng tôi xin nhắc lại là cái chích ngừa cúm nó cũng có lợi cho cái việc mà nếu mà chúng ta có mắc những cái bệnh về cái COVID-19 như thế đó, là chúng ta cứ tiếp tục, tất cả mọi người cũng nên, nhất là những cái người kêu là người nó có nguy cơ cao về bệnh cúm đó, thì đương nhiên là nên có mình có những cái chủng ngừa hàng năm, cái vaccine hàng năm. Chúng ta biết là mỗi năm nó có cái chủng ngừa khác nhau, chứ không phải là ai nói chúng ta chủng ngừa năm ngoái rồi thì năm nay không. Thưa không, mỗi năm chúng ta đều có cái chủng ngừa cúm khác nhau đó, thưa quý vị. Do đó xin nhắc lại là chủng ngừa cúm nó có lợi cho cái bệnh, kể cả bệnh dịch coronavirus chứ không phải làm hại đâu, thưa quý vị nha.
Dạ, thưa bác sĩ, cũng nhân đây xin được hỏi là những người chưa từng chích vaccine cúm nào tới giờ họ thấy họ khỏe rồi, họ không có dựa vào vaccine để ngừa cúm, thì nay giữa đại dịch COVID như vậy có nên quay lại trở lại chích vaccine cúm hay không, giữa cái đại dịch này để tăng cường cái khả năng miễn nhiễm trước những cái virus vi trùng trong không khí vân vân, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, cái sở dĩ chúng ta phải có những cái ngừa cúm đó, bởi vì là có những cái người cơ thể chúng ta không có kêu là chịu đựng được cái bệnh cúm và có thể là gây ra nặng. Thì do đó thì nếu chúng ta những cái trường hợp đó là chúng ta nên cần phải có những cái ngừa cúm, nhất là những người lớn tuổi, những người có những cái bệnh nền, hoặc là những cái trẻ em vân vân, thì chúng ta nên cần phải có chích ngừa cúm. Chúng ta không có nên ngưng, ta bảo rằng là chúng ta khỏe rồi chúng ta không có chích ngừa cúm, chúng ta nên chích ngừa cúm. Và đặc biệt là năm nay là chúng ta đang ở cái mùa kêu là mùa COVID-19 nữa đó, thì chúng ta lại càng phải chích ngừa cúm, vì nếu không đó thì hai cái nhập lại với nhau nó làm cái nguy cơ bệnh nặng cho chúng ta và nguy cơ tử vong nó cao hơn. Do đó đó, chúng tôi xin đề nghị quý vị là nên tiếp tục là chích ngừa cúm khi mà bắt đầu tôi nghĩ là hình như là khoảng bây giờ đó là người ta bắt đầu chích ngừa cúm rồi đó thưa quý vị.
Dạ vâng, khoảng đầu tháng 9 là ở nước Mỹ đã có vaccine ngừa cúm, vì là chúng ta biết là ở Mỹ đó nó có cái gọi là mùa cúm, là vì có cái thời tiết lạnh, những xứ nhiệt đới như là Việt Nam vân vân đó, thì cái cúm nó cũng bớt hơn, nó cũng đỡ hơn, cho nên người ta không có cái thói quen đi chích ngừa vaccine cúm ở Việt Nam phải không bác sĩ? Tại vì cũng không mấy
Dạ
có cái
vâng
không
đúng.
khí lạnh để mà có virus cúm nhiều. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà quý vị có được cái điều kiện chích cái vaccine ngừa, cái gì thì cũng nên ngừa cái đó đi. Tại vì trong không khí lúc này không chỉ là virus cúm mà có nhiều cái virus khác, đặc biệt là virus COVID nữa. Thì trong lúc này là trong lúc mà mình cần bảo vệ cơ thể, bảo vệ sức khỏe nhiều nhất. Thưa bác sĩ, nói về vaccine đó, thì nhân tiện cũng xin hỏi bác sĩ, cái tiến trình vaccine hiện nay với các ứng viên đang chạy đua về COVID đó, thì có cái thông tin nào mới cập nhật hay là có thông tin khả quan nào cho hy vọng là từ đây tới cuối năm sẽ bắt đầu có vaccine COVID hay chưa?
Dạ, cho đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là có nhiều cái kêu là ứng viên có nghĩa là cái gì, là những cái công ty đó có những cái thuốc người ta dự tính để mà làm thử thử nghiệm cái thuốc ngừa đó. Thì bây giờ đó là có hai cái như lúc trước chúng ta đã biết đó, là thứ nhất là cái hãng Moderna là cái hãng người ta nhìn thấy là nó có cái triển vọng rất tốt. Coi như là bây giờ nó đã đi vào cái giai đoạn 3. Như lúc trước tôi đã nói là giai đoạn 3 là gì, là giai đoạn để mình thử nghiệm lại cho nó chắc chắn rằng là nó an toàn và nó có cái hiệu nghiệm giống như là giai đoạn 2 đã chứng minh hay không. Do đó thì cái này là đang đi giai đoạn 3 và có thể là sắp kết thúc, có thể là vào tháng 10. Thì như vậy chúng ta hãy, cho đến bây giờ thì chưa có một cái gì có thể ngăn cản được người ta, có thể ta nói là ngưng lại cả. Nhưng mà cái AstraZeneca là của bên Anh đó thì người ta đã phải ngưng lại một thời gian ngắn, bởi vì nó có một vài cái nó kêu là cái phản ứng phụ mà nó gây ra một cái viêm thần kinh não. Nhưng mà sau khi tất cả những cái nhà nghiên cứu ta xem lại đó thì cái đó thì cũng có thể tiếp tục được, và bây giờ sau khoảng tôi nghĩ là sau một tuần ngưng thì bây giờ họ tiếp tục để đi cái giai đoạn 3. Thì như vậy đó là chúng ta thấy rằng là trên những cái mà rõ ràng đó thì nó có hai cái thuốc cái chủng ngừa mà kêu là những cái người có tiềm năng đó, thì chúng ta thấy rằng là có thể đến cuối tháng 10, tháng 11 hoặc là trễ lắm thì cuối năm là chúng ta có. Như vậy đó là chúng ta cũng vui mừng, bởi vì nếu không đó, thì đây là một cái thảm họa đó, không có chút ngừa, không có thuốc ngừa là một cái thảm họa cho nhân loại đó thưa quý vị.
Dạ, giữa những tranh cãi về cái chuyện là nhanh chóng có vaccine, nóng lòng có vaccine, thí dụ như ở Mỹ đây người ta đang mong ngóng là có chừng nào sớm chừng nào tốt chừng đó, nhưng mà cũng có những người bảo rằng là chậm mà chắc, đừng có mong ngóng quá, đừng có nóng lòng quá mà có những cái vaccine mà nó không có hiệu nghiệm, thì cái lúc đó lợi bất cập hại. Thành ra ngày hôm nay có một thông tin mới là cơ quan dược phẩm và thực phẩm FDA của Mỹ, họ có thông báo cho biết là họ sẽ siết chặt rất là nghiêm ngặt cái quy định gọi là chuẩn thuận cho vaccine, cho nên để trấn an dư luận rằng là không có cái chuyện là chạy nước rút trong vaccine đâu, quý vị đừng lo, không có những cái sơ suất gọi là đốt giai đoạn hay là chạy nước rút đâu, mà chúng tôi vẫn rất cẩn thận và rất khắt khe trong cái quy định một khi chấp thuận cho một vaccine nào đó. Dạ, xin bác sĩ hội cho Trà My được tìm hiểu, hồi nãy mình có nêu lên một cái câu hỏi về xét nghiệm COVID đó bác sĩ, thì rất là nhiều người thắc mắc là bây giờ có những cái trường hợp mà tôi có COVID mà tôi không hề có triệu chứng gì hết, biết được đâu mà đi xét nghiệm, hoặc là có những người bắt đầu có triệu chứng sốt, ho, đau cơ, vân vân, thì nên như thế nào? Dạ, thì giới chuyên môn họ khuyên xét nghiệm COVID lúc nào thưa bác sĩ? Lúc hoàn toàn chưa có gì hay là lúc bắt đầu chấm chấm có gì thì mình xét nghiệm?
Trước khi đi vào cái câu hỏi mà cô Trà My vừa nêu ra là câu hỏi rất là cần thiết lúc này và chúng ta cần biết, thì tôi xin bổ túc thêm cái việc mà kêu là cái thuốc chủng ngừa đó là nói rằng là đốt thời gian. Đúng, bây giờ là có một cái chuyện đốt thời gian nhưng mà nó phải đúng cái tiêu chuẩn, chứ không phải đốt thời gian mà một cách bừa bãi. Tại sao? Bởi vì lúc trước đó, người ta làm cái thuốc chủng ngừa nó dựa vào một cái nguyên tắc khác, thì bây giờ nó có một nguyên tắc mới, nó kêu là RNA. Đó là những cái đó nó sử dụng cái phương pháp này đó, thì nó rất là nó làm cái giảm thời gian. Hồi xưa đó là thời gian có thể 2 3 năm, có nhiều khi 5 10 năm, như bây giờ đó thì nó giảm bớt đi. Thì như vậy á, là cái phương pháp mới này á, nó làm cho cái thời gian nó bớt đi, nhưng mà cái tiêu chuẩn đó, nó vẫn không có thay đổi. Thưa quý vị đó, cái chứ nhiều người đôi khi chúng ta suy nghĩ rằng ồ đây là làm đại cho nó có cho nó kịp đi, chứ không, đây là phải đúng tiêu chuẩn mới được, vì nước Mỹ không thể nào mà người ta coi thường như cái chuyện đó. Vâng, thì đó tôi xin để nhấn mạnh. Và bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi cô Trà My vừa ra đó, là những ai cần phải xét nghiệm và xét nghiệm lúc nào. Đấy, cái này là cái mà có lẽ là từ trước giờ thì cũng có quý vị có thể biết nhưng mà nó không có chính xác lắm. Thì bây giờ cái cơ quan là CDC của Hoa Kỳ, tức là cơ quan đề phòng dịch bệnh đó, thì là nó có đưa ra như thế này, là nó có hai loại xét nghiệm. Một cái xét nghiệm nó kêu là xét nghiệm siêu vi khuẩn, tức là để tìm cái con vi khuẩn, là biết là quý vị có con vi khuẩn hay không. Thì cái xét nghiệm đó là hiện đang tất cả mọi nơi đều đều đang dùng đó. Thì nó để tìm cái gì, cái kháng nguyên, tức là antigen, tức là cái con cái chất độc á, nó đang ở trong cơ thể của chúng ta. Nó kêu là xét nghiệm về siêu vi đó, lát chúng ta sẽ nói cái đó. Còn
Và
cái
cái
xét
phương
nghiệm thứ
pháp
hai,
đó là phải dùng cái khay bông gòn quẹt lên
là
mũi mình
lát
chứ.
tôi sẽ nói cái đó. Cái thứ hai là xét nghiệm thứ hai, đó là xét nghiệm nó kêu là kháng thể, tức là tìm cái kháng thể mà nó đã tiết ra sau khi cái cơ thể của chúng ta mắc bệnh, đã bị con siêu vi nó nhiễm chúng ta, thì nó gây ra và chúng ta đã khỏi rồi và nó có cái kháng thể, thì cái kêu là xét nghiệm kháng thể. Và người ta không thể dùng cái đó để mà đi tìm hiểu chúng ta có bệnh hay không. Do đó chúng ta phải chỉ nói đến cái xét nghiệm siêu vi mà thôi. Thì cái xét nghiệm siêu vi đó đó là hiện nay đó là người ta dùng cái máu ở đâu ta lấy ở trong lỗ mũi, tuốt ở trong sâu trong lỗ mũi, chứ không phải là quẹt quẹt sơ sơ đâu, tuốt sơ mũi. Hai là trong cổ họng, và thứ ba là gì, nước miếng. Nhưng mà cái lỗ mũi vẫn là cái quan trọng nhất. Có đôi nhưng mà có nhiều người lỗ mũi không được, bởi vì thọc vô cái là bắt đầu người ta dãy
Chảy
này
nước
đấy,
mắt.
thì có thể là lấy trong cổ họng, và cái cuối cùng thì có thể là nước miếng. Đấy là ba cái đấy, chúng ta nói rõ ràng hơn, hồi xưa chúng ta cũng không có nói rõ. Rồi cái thứ hai đó là gì, là khi nào người nào mà cần phải xét nghiệm, khi chúng ta có triệu chứng đó. Khi có triệu chứng, và triệu chứng đó là gì, là sốt cao, thứ hai là chúng ta ho, hoặc là khó thở, hoặc là đau cổ họng. Đó là những cái chính, những cái triệu chứng chính. Còn có những cái triệu chứng phụ khác, ví dụ như là đau nhức mình mỏi, là cái là cơ thể của chúng ta rất là khó chịu oải, cũng đúng là một cái triệu chứng chính nữa. Thì khi mà chúng ta có như vậy đó, thì đương nhiên là chúng ta nên đi xét nghiệm, dù chúng ta nghĩ rằng là có bị hay không. Có nhiều người không dám nghĩ là mình bị mắc bệnh, do đó không chịu đi thử. Thì đây là cái điều kiện, là cái đầu cái trường hợp mà chúng ta cần phải đi xét nghiệm đó. Thì đó là cái thứ nhất. Bây giờ thì khi mà xét nghiệm có dương tính thì quý vị phải làm gì? Nhất bây giờ nó thay đổi rồi, hồi xưa đó đứng là phải cách ly. Cách ly thì có thể là do nhà cầm quyền bắt buộc như ở các cái nước khác, hoặc là ở Mỹ thì bây giờ người ta kêu là tự nguyện. Cách ly hồi trước đó kêu là 14 ngày, thì bây giờ là 10 ngày. Là 10 ngày cách ly, tự cách ly 10 ngày. Mà tự lúc nào, là khi quý vị có cái triệu chứng, khi chúng ta thấy bắt đầu có triệu chứng đó đó, thì mà chúng ta xét nghiệm thấy dương tính đó, là chúng ta cách ly. Chứ không phải là cách ly từ cái lúc đầu mà chúng ta nghi ngờ không. Khi mà chúng ta đã có cái triệu chứng thì như thế là 10 ngày sau đó, trong vòng 10 ngày tức là cách ly. Và thứ hai là cách ly, cái thứ hai là gì, thứ hai là gì, là cách ly, ngưng cách ly khi nào mà cái sốt của quý vị đó nó ngưng xuống, cái sốt đó nó không còn nữa. Mà cái không còn nó là do nó tự nó không còn, chứ không phải là do mình uống thuốc nha. Khi nó hết sốt rồi đó, 24 giờ sau thì quý vị có thể là xả xả cái cách ly được, nghĩa là không còn cái sốt cao nữa, thì có thể xả được. Như là quý vị là đã có cái test là gì, test là dương tính rồi đó. Đấy là tôi nói cái trường hợp đầu tiên. Rồi có những trường hợp
Xin
khác
xin
nữa.
hỏi bác sĩ, lúc này bác sĩ nói là cái lúc mà mình bắt đầu hết sốt rồi, một ngày sau là coi như có thể bỏ cách ly được, nhưng mà trước khi bỏ cách ly đó có cần phải xét nghiệm lại lần nữa cho chắc ăn là mình hết rồi không, mình âm tính rồi không?
À, tôi có nói thế này nữa đó, là thế này, là quý vị đã xét nghiệm dương tính rồi đó, trong vòng 3 tháng sau là không cần xét nghiệm nữa. À, chỉ có sau 3 tháng, cái này nó rõ ràng hơn. Lúc trước thì chúng ta cũng cũng rất là mơ hồ. Thì bây giờ đó là xin nhắc lại, nếu quý vị đã xét nghiệm là dương tính rồi đó, thì trong vòng 3 tháng quý vị không cần xét nghiệm nữa. Thế mà do đó là sau 3 tháng thì có thể mình xét nghiệm trở lại nha. Rồi như thế là chúng ta rõ ràng phải không ạ?
Dạ.
3 tháng sau. Dạ.
Nhưng mà thưa bác sĩ, cái xét nghiệm đầu tiên đó thì cũng nên làm 2 3 lần chứ, còn một lần chưa chắc tin phải không? Tại vì có lần
À,
dương tính
cái đó
rồi là
là
dương
cho
tính giả. Vâng.
cái đó là cũng không phải là cái nguyên tắc đấy. Nhưng mà khi mà đã xét nghiệm dương tính rồi thì người ta chắc chắn rồi. Nhưng người ta nghi ngờ đó, nếu nghi ngờ thì cũng có thể họ cũng thử lại, nếu ví dụ như là chúng ta làm không đúng cách chẳng hạn. Nhưng mà cái đó là do những cái chuyên môn chúng ta không có thể không dự đoán được. Nếu nhà chuyên môn ta cảm thấy rằng là ở cái xét nghiệm nó kêu là dương tính giả hoặc là âm tính giả thì người ta có thể làm lại, và cái đó là do những cái quyết định. Và khi các quý vị có triệu chứng như vậy đó thì ai sẽ ra lệnh cho quý vị đi đi xét nghiệm? Đó là những cái cơ quan y tế mà chăm sóc cho quý vị, hoặc là bất cứ ai. Chẳng hạn như quý vị đến một cái đến một cái tiệm thuốc, rồi dược sĩ hỏi quý vị, thấy quý vị thấy có triệu chứng nó nghi ngờ rồi, thì chính dược sĩ cũng giới thiệu quý vị đi để đi mà thử thử nghiệm, làm xét nghiệm. Đó, đó, bất cứ ai mà trong cái ngành đó đó mà người ta nghi ngờ thì người ta có thể giới thiệu. Và bây giờ thì khắp nơi như ở Florida này đấy, nếu quý vị tự nghi ngờ, quý vị có thể là đi đi xét nghiệm, thì là gọi cái cơ quan đó sẽ làm appointment, là cho quý vị đi xét nghiệm, nhưng mà có thể mất nhiều ngày hơn. Yeah, vì người ta xét nghiệm cả hàng xe, hàng dài, cả trăm chiếc xe đó, thì nó lâu lắm, do đó khoảng mấy ngày. Do đó quý vị cũng có thể khi cảm thấy mình là có triệu chứng đó, chúng ta có thể yêu cầu được xét nghiệm. Bây giờ thì ở Florida, tôi không biết những nơi khác như thế nào mà tôi thấy hình như là vậy, là được xét nghiệm và miễn phí hết. Đấy, cái đó là cái mới. Rồi cái thứ hai mà ai là những người cần phải được xét nghiệm như thế này, là nếu quý vị tiếp xúc với bệnh nhân, tiếp xúc với bệnh nhân đó là đã được thử là dương tính rồi, rõ ràng là có nhiễm bệnh rồi. Khi quý vị tiếp xúc với bệnh nhân, tiếp xúc như thế nào? Là quý vị đứng trong khoảng 6 feet
2 mét.
Xa bệnh nhân, trong khoảng đó, còn xa quá thì không nói, nhưng mà quý vị đứng trong khoảng đó, trong vòng 6 feet, trong vòng 15 phút, và quý vị không có đeo gì hết, không có gì cả. Đó, nếu tôi xin nhắc lại, quý vị tiếp xúc với bệnh nhân là đứng trong khoảng 6 feet, rồi trong vòng 15 phút, chứ còn 1-2 phút thì chưa chắc, hay không? Và không có đeo khẩu trang, không có gì cả, thì quý vị nên đi xét nghiệm. Đó, cho dù có triệu chứng hay không thì nên đi xét nghiệm. Đó là cái trường hợp mà nhắc lại, là quý vị có tiếp xúc với bệnh nhân là đã mắc bệnh mà trong vòng 6 feet, và thời gian là trong là 15 phút.
15 phút, dạ.
15 phút, và quý vị không có đeo mask hay gì cả đó, thì quý vị nên đi xét nghiệm.
Đây, yeah, là và cái 6 feet tương đương với lại 2 mét theo người
vâng,
Việt
đó, đó. Yeah. Còn nếu quý vị đứng xa quá thì chưa chắc, quý vị không cần, phải không ạ? Đó. Yeah. Rồi cái kế tiếp đó là cái gì? Là khi các bạn đó, ở trong một cái vùng nó kêu là vùng lây nhiễm cao đó, cái vùng được coi như là có cái nguy cơ cao về mắc bệnh COVID đó. Rồi, và quý vị ở trong cái vùng đó, và quý vị có một cái buổi họp mặt tư hoặc là công cộng. Họp mặt có nghĩa là và trên 10 người. Đó, và từ 10 người trở lên, cái cuộc họp mặt đó là 10 người mà quý vị không có đeo không có gì cả, thì quý vị nên đi xét nghiệm.
Yeah.
Xin nhắc lại là quý vị ở một cái vùng cứ là được coi như là có nhiễm nha. Nếu cái vùng mà không nhiễm thì thôi. Nhưng mà cái vùng mà nhiễm mà quý vị có cuộc họp mặt ở trong nhà hoặc là ở ngoài công cộng mà trên 10 người, rồi mà quý vị không có đeo gì hết, không có gì, là quý vị nên đi xét nghiệm, vì có thể quý vị đã bị nhiễm. Đó, cái đó nó rõ ràng hơn như vậy. Và nếu mà quý vị đi dự một cái buổi họp, đi buổi tiệc cưới hay là cái gì đó mà quý vị đeo này kia, thì cái đó người ta không 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 đề nghị là quý vị nên đi xét nghiệm. Lát tôi nói khi quý vị vào nhà hàng nha, lát chúng ta nói về vụ nhà hàng đó. Rồi bây giờ đó, rồi cái khác nữa là gì, nữa là gì, nếu bạn làm việc ở trong một cái bệnh dưỡng lão thì đương nhiên quý vị phải đi xét nghiệm, là vì trong đó cái lây nhiễm rất là cao. Rồi cái khác nữa là gì, nếu bạn là cái người nằm trong viện dưỡng lão, nằm trong bệnh dưỡng lão thì nên đi xét nghiệm. Hoặc là quý vị ở nơi khác nhưng mà quý vị được cái người làm trong viện dưỡng lão đến điều trị cho quý vị, tức là có thể lây cho quý vị đó, thì nên đi xét nghiệm. Và cái nữa là gì, nếu các bạn làm ở trong những cái nơi nguy cơ, nó có nguy cơ cao, ví dụ ta kêu là infrastructure, tức là những cái môi trường mà nó dễ bị lây nhiễm, cái đó thứ nhất. Hoặc là quý vị là nhân viên y tế, hoặc là quý vị là những người nhân viên người ta kêu là responder đó, là khi có ai cấp cứu gọi gì đó quý vị tới, dù quý vị là gì nhưng mà tới để mà như là nhân viên cứu hỏa, bất cứ những người nào đấy, khi có người gọi khẩn cấp đó, thì quý vị tới, thì quý vị nên đi xét nghiệm đó. Và có một cái nơi khác nữa là gì, có nơi khác là gì, trường hợp khác là gì, ở cái nơi địa phương nào mà cái chính quyền hoặc là những cái cơ sở y tế người ta nói rằng ở cái vùng đó, ở cái group người đó, cái nhóm người đó cần phải xét nghiệm thì quý vị nên đi xét nghiệm. Nếu quý vị nằm ở trong cái nhóm đó thì nên đi xét nghiệm. Đó là những cái điểm mà cái CDC nó nói rõ ràng hơn. Thì tôi tóm lược lại để quý vị dễ hiểu hơn, thì như thế là chúng ta rõ ràng, phải không? Khi nào mà quý vị cần đi xét nghiệm. Đấy.
Vâng, đó là những cái hoàn cảnh, những cái tình huống
Đấy.
mà chúng ta nên đi xét nghiệm để tầm soát coi có mắc COVID hay không, theo khuyến cáo của CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, là cái nơi hàng đầu đang trong cái cuộc chiến chống COVID hiện nay, là nơi hàng đầu ở Mỹ. Thưa bác sĩ, bây giờ mình nói về xét nghiệm rồi, thì mình cũng xin nói thêm. Lúc nãy Trà My cũng xin hỏi bác sĩ, chỗ này là có nhiều người theo dõi chương trình đó. Mình đang nói về cái vụ vaccine ngừa cúm, thì họ có thắc mắc là phải có thể đi chích vaccine ngừa cúm ở bất cứ nơi đâu nữa, phải không? Ở trên nước Mỹ thì điều như Walmart cũng có, phải không? Cũng chích ngừa cúm được, phải không bác sĩ? Chứ không cần nhất thiết phải tới
À,
trung tâm
lúc
y
trong
tế.
vòng khoảng nhiều năm nay đó thì ở Mỹ đó là bất cứ nơi nào bây giờ thí dụ như ở chỗ cái phòng dược, tức là nơi mua thuốc đó, quý vị mua thuốc đó, thì có dược sĩ người ta được huấn luyện để mà chích ngừa, hoặc bất cứ nơi nào thì quý vị đến đó quý vị điền vào một cái giấy, và nếu mà quý vị tôi không biết là nếu quý vị có hình như là free hết, nếu quý vị có bảo hiểm thì bảo hiểm trả thôi, còn nếu không thì quý vị là free. Thì như thế đó, là bất cứ nơi nào mà quý vị, nơi nào mà người ta ấn định là có thể, tức là cái người mà chích cho quý vị họ phải được huấn luyện, chứ không phải là bất cứ ai cũng nói là thí dụ ngay bác sĩ thế thôi, thấy không? Mà người ta đã học rồi, người ta học chích cho bệnh nhân như thế nào, hoặc là y tá đó, đều phải có huấn luyện cả. Thì các người mà các cái pharmacist là cái người mà dược sĩ đó, hoặc là những người phụ tá dược sĩ đó mà được đi học huấn luyện đàng hoàng thì mới có quyền chích. Và như thế quý vị phải ký một cái cam kết, rồi quý vị phải trả lời rằng là có bị nó dị ứng cái chất này, chất kia, chất nọ không, nó tất cả có an toàn, thì người ta thấy rằng quý vị được, có thể là được chích ngừa, thì như thế người ta sẽ chích ngừa trong vòng chừng nửa tiếng hồ là xong thôi, rất là nhanh. Tất cả mọi cái thủ tục nó nhanh lắm. Thì ở Mỹ bây giờ thì chích ngừa là quá dễ dàng thôi, chích ngừa cúm đó, tôi nói là chích ngừa cúm.
Đối với những quý vị mà chưa từng chích ngừa cúm bao giờ, hoặc là mới chưa có hiểu biết về cái hệ thống mà chích cúm ở Mỹ như thế nào đó, thì đây là một cái thông tin mà quý vị có thể tham khảo. Có nghĩa là tất cả những nơi nào mà có cái nhà thuốc ở Mỹ, có nhà thuốc, có dược sĩ đứng thuốc ở trong cái quầy thuốc đó, thì là những nơi đó có thể có chích ngừa cho quý vị, nếu như họ có thuốc và họ được phép. Thành ra mình tới những cái nhà thuốc đó, mình có thể mình hỏi và mình cũng có được chích ngừa tại đó, không cần phải tới bác sĩ hoặc là trung tâm y tế gì cả. Và
Đúng.
trong cái đại dịch COVID này, nếu quý vị băn khoăn, tôi sợ đi tới nơi đông người, tôi sợ những cái gì y tế dụng cụ đụng chạm tới tôi sợ bị nhiễm COVID, đi chích ngừa cúm không lẽ nhiễm COVID thì nó phiền lắm. Thưa quý vị, có một cái điều rất an tâm là có những nơi họ chích ngừa cúm gọi là drive through, tức là quý vị không phải đi vào một cái không gian kính nào cả, quý vị ngồi trên xe của mình rất an toàn, lái qua và người ta đứng ở ngoài cửa xe đó, người ta đưa tay vào người ta chích cho mình luôn, không cần phải bước ra khỏi xe, với khoảng cách an toàn, đeo mặt nạ đủ cả, nhân viên y tế được bảo hộ đầy đủ và họ chích cho mình rồi mình lái xe mình đi luôn. Thành ra cái đó là cái biện pháp hiện giờ trong mùa COVID rất an toàn và yên tâm. Quý vị nên chích ngừa cúm lúc này đi, để vài bữa nữa có flu, cho mình nói nhầm là có COVID vaccine á, thì mình có cái thời gian khoảng cách đủ để mình có thể tiếp nhận thêm một loại vaccine mới. Chứ còn lúc đó mà mình chích vừa vaccine cúm vừa vaccine COVID thì không biết nó ra làm sao, có thể là nó không chịu nhau chẳng hạn. Thành ra bây giờ là
Vâng,
lúc
thì
bắt đầu.
bây giờ cô Trà My nói rất là đúng. Bây giờ người ta làm tất cả mọi thứ gì để chúng ta tránh cái mắc bệnh. Do đó quý vị yên tâm. Thì nếu mà đi chích ngừa gì hay là thử nghiệm gì đó đều cũng là yên tâm. Dĩ nhiên là trong khi nào vào trong cái tiệm thuốc đó thì ta có đề một cái bảng, đây có chích ngừa flu, ngừa cúm. Thì như thế là quý vị cứ điền đơn thôi. Thứ hai thì bây giờ chúng ta nhắc lại cái vụ mà chích ngừa, bây giờ chích ngừa cúm rồi. Chúng ta nói qua cái chích ngừa COVID, đây là cái vấn đề mà theo những cái chuyên viên người ta thấy rằng là rất là có cái kêu là có cái tiềm năng cao là khoảng cuối năm nay,
Có cái khả năng là
cuối
cuối
năm
năm
nay
nay sẽ có.
coi cho nó chắc đi, có thể tháng 11, tháng 12 gì đó, nhưng mà cuối năm nay đó thì bây giờ người ta đã chuẩn bị hết tất cả rồi. CDC, cái Bộ Y tế cũng đã yêu cầu khắp nơi đó là đưa cái nhu cầu và tất cả nhu cầu, thì khi nào mà cái vaccine đó đã được xác nhận đó, thì người ta thấy đi một cái rầm đi cái là đi nhanh nhanh, nhanh là gửi đi thôi. Thì như vậy đó, thì bây giờ những ai cần phải, dĩ nhiên đó là nó mới có khoảng đầu tiên thì có khoảng 100 triệu liều thôi. Nước Mỹ là có 300 trên 300 300 triệu người, thì bây giờ khoảng đầu tiên là có 100 triệu người. Ai là những người cần phải chích ngừa? Đó, cái đầu tiên người ai chích ngừa là ai? Là nhân viên y tế. Tất cả những nhân viên y tế mà tuyến đầu mà chăm sóc các bệnh nhân là phải chích. Thứ hai là gì? Là những người già. Những người già và những người nằm ở trong cái viện dưỡng lão. Đó là những cái người đầu tiên, và có thể là những cái trẻ em. Đó, những cái trẻ em mà nó nguy cơ mà dễ mắc bệnh đó, thì người ta, nhưng mà đầu tiên là những cái người làm trong y tế. Đó. Rồi thứ hai là người viện dưỡng lão, thứ ba là những người già và những cái người có cái bệnh tiềm năng. Đó, cái bệnh mà tiềm ẩn ở trong cơ thể rồi nguy cơ đó, thì những nguy cơ tử vong cao đó. Đó, thì như thế đó người ta sẽ chích đầu tiên.
Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ một cái thông tin khác mà cũng rất liên hệ với tất cả mọi người, vì ai nấy cũng phải cần đi đây đi đó, thì cái chuyện là lên máy bay giữa mùa Covid đã là một cái băn khoăn, một cái trở ngại cho rất nhiều người. Mặc dù hiện nay có nhiều nước họ vẫn chưa mở ra những chuyến bay thương mại đâu, nhưng mà không vì thế mà không có những người đang du hành bằng đường không. Tại vì vì công việc, vì công tác, vì chuyện gia đình, vì những cái chuyện rất là cần thiết mà họ phải di chuyển trong lúc này trên máy bay. Thì có hai cuộc nghiên cứu khác nhau chứng tỏ một điều chung, tức là một kết luận chung, đó là cái nguy cơ lây nhiễm Covid trên các chuyến bay mà dài, các chuyến bay nhiều giờ là thật sự đáng sợ. Xin nhường lời cho bác sĩ Đỗ Văn Hội. Dạ, thưa bác sĩ, họ tìm thấy cái nguy cơ này như thế nào và những cuộc nghiên cứu đã được thực hiện ở đâu?
Vâng, đúng. Cái vấn đề này là vấn đề tranh cãi từ trước đến giờ và chúng ta nhiều khi không có biết rõ. Thì cái nguy cơ nó sao? Đương nhiên là chúng ta cần phải đi máy bay, phải không ạ? Bây giờ cần phải đi di chuyển, nhất là di chuyển xa. Thì như vậy đó, là người ta đặt cái câu hỏi là như thế nguy cơ như thế nào? Họ tranh cãi lắm. Thì bây giờ đó là có một cái tin mới đó, là người ta thấy rằng là những cái nguy cơ nó cao khi chúng ta đi đường dài trên 10 tiếng. Vâng, đường dài trên 10 tiếng. Dĩ nhiên là dù có ngắn thì cũng có nguy cơ, nhưng mà cái nguy cơ cao đó là trên 10 tiếng. Tôi nói thí dụ chúng ta đi về Việt Nam chẳng hạn, hay là đi qua Âu Châu hay đi gì mà trên 10 tiếng đó, thì cái nguy cơ nó cao. Bây giờ đó, mà nếu trường hợp thì có nhiều cái nghiên cứu lắm, kể cả nghiên cứu mà cái chuyến mấy chuyến máy bay đi từ London về Việt Nam, người ta đã nghiên cứu rồi. Nhưng mà cái lúc đó đó là chưa có những cái biện pháp, chưa có biện pháp đề phòng, chưa có biện pháp. Thành ra đó, nguy cơ nó cao lắm, rất là cao. Thì bây giờ cũng may là bây giờ sau khi người ta đã nghiên cứu thì có những cái biện pháp đề phòng rất là tốt. Như thế nó cũng có giúp cho chúng ta giảm cái nguy cơ đi. Không phải là triệt tiêu, không phải là không còn nguy cơ gì, vẫn có nguy cơ. Thì bây giờ đó là những cái hãng người ta phải làm như thế này. Thứ nhất đó, là sau khi mà cái máy bay mà có là những hành khách mà xong rồi đó, là đi 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 xong rồi, người ta clean, người ta làm tẩy trùng rất là sạch sẽ, rất là. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra, cái ta tẩy trùng như vậy đó, thì những thuốc sát trùng nó như thế nào? Đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Vâng, thì dĩ nhiên là người ta phải nghiên cứu rằng là nó không ảnh hưởng, không hại cho cái hành khách kế tiếp. Thứ hai là gì? Là người ta đương nhiên những hành khách đó mà có triệu chứng đó là người ta không cho lên. Nếu có triệu chứng sốt hay là ho hay gì đó, ta nghi ngờ rồi đó, là người ta không có cho đi vào trong máy bay. Và có đôi khi có nhiều cái nơi người ta còn bắt buộc đó là phải xét nghiệm là âm tính đó, thì họ mới cho đi. Có những cái hãng máy bay nó khó như vậy. Và thứ ba là gì? Là người ta để những cái bớt cái số hành khách đi. Đó. Thí dụ bây giờ cái hành khách là 200 người là đầy máy bay, thì bây giờ người ta phải giảm đi. Và giảm bằng cách nào? Đó là thí dụ cái dãy nó có 3 cái hành khách, 3 cái ghế, thì người ta bỏ cái ghế giữa đi. Ta bỏ ghế dưới đi, do đó cái khoảng cách là hai cái người ngồi nó xa nhau thì nó giảm bớt đi. Đúng không ạ? Đó, thì như vậy á, là cái biện pháp. Và cái thứ ba là bắt buộc lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Ở trên máy bay phải đeo khẩu trang. Thì đấy là những cái mà hiện nay người ta cố gắng, ta làm thế nào á, để mà giảm bớt đi. Giảm bớt cái nguy cơ đi. Dĩ nhiên là vẫn còn. Khi mà gần nhau thì đương nhiên với lại ở không khí ở bên trong. Và bây giờ người ta dùng nó cái loại đó. Nó kêu là cái ventilation, một cái loại người ta hút hút tất cả như đó vô. Và thí dụ ở ngay ở nhà bây giờ quý vị cũng vậy, ví dụ như là trong cái phòng ngủ á, mình nên có một cái ventilation, một cái nó kêu là
Hệ thống điều hòa lọc không khí
cái hệ thống nó hút hút vào và nó chuyển này kia thì nó làm sạch đi, nó lọc đó, lọc không khí đó. Thì tôi thấy cái đó là ở trên máy bay bây giờ thì như là buộc phải như vậy. Tức là nó sẽ rất là tất cả những không khí nó sẽ đi qua cái hệ thống đó, và những cái không khí mà nó thoát ra đó thì nó sẽ được sạch sẽ. Đấy là những cái biện pháp tối đa mà người ta để làm thế nào để cho nó bớt đi cái nguy cơ mắc bệnh. Thì như thế đó, các hãng hàng không nó sắp chết đến nơi rồi quý vị ơi, thấy không? Có nhiều hãng hàng không không
nửa
có hoạt
năm
động
rồi
nữa.
không hoạt động được.
Nguy hiểm lắm, kinh tế cái này là cái rất là nguy hiểm. Bởi vì cái transportation, tức là cái giao thông là cái rất là quan trọng. Thì như thế đó thì chúng ta, nhưng mà cái nguy cơ nó vẫn có chứ không phải không? Dĩ nhiên là chúng
Có
ta phải
nhiều cái sân bay họ cẩn thận đến mức đó thưa bác sĩ, họ đang thí điểm cái chương trình này, tức là hành khách tới phải trình cái giấy là trong vòng 72 tiếng đồng hồ vừa qua tôi âm tính, tôi không có bị COVID đây, và cái xét nghiệm là mới nhất, không phải là xét nghiệm một vài
đó.
ngày đâu. Thứ hai nữa là ngay tại phi trường họ bắt đứng đó họ xét nghiệm nhanh và chờ đúng nửa tiếng coi kết quả như
Đúng
thế
rồi.
nào mới cho lên máy bay. Thì
Đấy,
cái
có
đó là
nhiều vi trùng, vi trường đó họ làm rất là gắt gao. Đó, mà họ có đủ phương tiện làm. Có nhiều người cái phi trường nó không có đủ phương tiện thì rất là nguy hiểm lắm, phải không ạ? À? Nó không có loại được những cái người đã mắc bệnh mà lên máy bay. Vâng.
Nhân nói với máy bay là nói tới cái không khí kính, mà lại có nhiều người ngồi trong cái bầu không khí đó, thì hồi nãy bác sĩ có nhắc tới cái chuyện ăn uống trong nhà hàng cũng là một cái bầu không khí kính, có nhiều người cùng tụ tập trong cùng một lúc. Thì hiện giờ là đã mở cửa lại kinh tế và nhiều nơi đã cho nhà hàng tiếp đón khách tại chỗ, thực khách có thể ngồi ăn nhưng mà với cái dung lượng là chừng nửa, phân nửa hoặc là 25% cái bầu không khí, cầu không gian đó thôi. Thì thưa bác sĩ, có những khuyến cáo nào trong lúc này đối với những thực khách tới nhà hàng ăn uống thưa bác sĩ?
Thì khi mà chúng ta vào nhà hàng đó, chúng ta ăn đó, là đừng khi ăn thì ta không có thể nào mà đeo khẩu trang, đúng không ạ? Hay là nhiều khi có người, nhiều người Việt Nam mình, chúng ta vào nhà hàng cái này cởi khẩu trang ra, đó. Hoặc không thì ít nhất là khi chúng ta ăn chúng ta phải bỏ cái khẩu trang ra, đó. Thế cái đó là một cái nguy cơ. Bởi vì khi chúng ta đã bỏ khẩu trang ra đó, thì khi nói chuyện chúng ta có thể, nếu người mắc bệnh có thể ho, có thể mà làm răng tất cả những cái chất mà nó có thể chứa cái siêu vi đó,
COVID
thì người ta đã nghiên cứu, ta thấy rằng thế này, cái nguy cơ để mắc bệnh khi vào nhà hàng là gấp đôi. Đó, có nghĩa là gì? Cái nguy cơ nó gấp đôi hơn đó, là đối với là những trường hợp như nơi khác. Bởi vì nơi khác là quý vị luôn luôn đeo khẩu trang, vào nhà hàng quý vị bỏ khẩu trang ra đó, và mặc dù quý vị đã ngồi xa đó, đương nhiên là phải ngồi xa, họ không có thể cho ngồi gần. Thì chỉ có cái trong gia đình với thôi, trong gia đình thì ngồi với nhau. Như thế đó, cái nghiên cứu này đó thì nó cũng đã đăng ở trên trên các cái báo chí đó, mình thấy rằng là nó tăng gấp đôi. Do đó, đó có nhiều cái tiểu bang họ rất là khó, họ không có cho mở cửa hàng nhà hàng, hoặc là cho cái nhà hàng ở bên ngoài, ở bên ngoài, ở bên cái khoảng trống ở bên ngoài, như thế đó nó không có bị khép kín. Thì nguyên tắc là nó khép kín thì nó dễ lây nhiễm mà. Thì do đó đó thì chúng ta thấy rằng là nó có nguy cơ như thế, thì chắc chắn là khi có tin này thì có thể là người ta sẽ, thí dụ như trong nhà hàng cũng cần phải có những cái lọc không khí chẳng hạn, nó cũng là một hình thức giống như trên máy bay vậy thôi. Vâng, cũng trên máy bay như thế. Thì như vậy là chúng ta có những tin tức đó, thì chắc chắn là những chính quyền địa phương, cơ quan y tế, người ta sẽ phải có những biện pháp để mà đề phòng nhiều hơn khi mà có những tin như vậy đó, thưa quý vị.
Bây giờ về vấn đề khẩu trang thưa bác sĩ, khẩu trang mùa COVID là một cái dụng cụ không thể thiếu để bảo vệ mình. Thì có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy là đeo khẩu trang có thể giúp làm giảm cái tính trầm trọng của COVID rất là nhiều, nó bảo vệ được rất là nhiều, không có là hoàn toàn coi như là nguy hiểm lắm đấy. Nhưng mà có những cái thắc mắc thưa bác sĩ là những cái khẩu trang mà N95 là có thể bảo vệ được tới 95% á, thì vì nó hiếm mà nó cũng mắc nữa, nó không như là khẩu trang vải hay là khẩu trang y tế thông thường, cho nên là người ta cũng có nhiều người muốn dùng lại cái khẩu trang N95 đó. Thì không biết là muốn dùng lại thì có cái biện pháp nào gọi là để mà tẩy rửa bảo quản có thể dùng lại được hay không, hay là N95 cũng phải bỏ thưa bác sĩ?
Bây giờ nói đến khẩu trang đó thì đương nhiên từ trước bây giờ đó, là từ đầu đến bây giờ thì ai cũng thấy là cần phải, cái khẩu trang là một cái biện pháp để mà ngăn ngừa, bởi vì chúng ta đã lây bệnh là qua những cái giọt nước miếng hoặc là cái gì chúng ta ho ra, thì khẩu trang nó che bớt đi cái người có mắc bệnh ấy, nó sẽ ho, nó không có răng ra. Thứ hai là cái người không mắc bệnh ấy, thì nó cũng cảm được, cái đó là ngay mùa cái mùa cúm thì cũng vậy thôi. Nếu mà nhiều người cẩn thận, người ta đeo luôn cái khẩu trang. Do đó cái khẩu trang không có thể coi rằng là không hữu hiệu, nó luôn luôn có hữu hiệu. Thứ hai là gì? Đương nhiên lúc nào chúng ta cần phải đeo khẩu trang, không phải lúc nào cũng đeo khẩu trang. Chúng ta ngồi nói chuyện một mình với nhau mà chúng ta đeo khẩu trang làm chi? Đó là chúng ta phải có những cái môi trường mà chúng ta dễ lây cho người khác thì bắt buộc phải đeo khẩu trang. Là do đó người ta nói rằng quý vị ra ngoài không có nghĩa là đi ngoài đường là phải đeo khẩu trang, là vì mình lây cho ai đâu mà đeo khẩu trang. Nhưng mình đến những nơi công cộng, những cái nơi mà có đông người, ví dụ như là các chợ, các quán ăn, bất cứ nơi nào có đông người thì mình mới lây bệnh nhau thôi. Chứ còn một mình quý vị thì quý vị ra ngoài bãi biển thì cần phải đeo khẩu trang chứ,
Hoặc
phải
là
không
đi
ạ?
dạo bộ rồi, mỗi
Giờ
sáng
đeo
sớm
bộ thì nó
nhà
không cần thiết, nhưng mà mình muốn đeo cho nó chắc thôi. Chứ thực sự ra thì nó phải gần nhau, nó là 6 feet hai thước đó, thì nó ở trong khoảng đó thì nó có thể lây bệnh. Do đó, nhưng mà khẩu trang vẫn là cái biện pháp và đầu tiên mà dễ nhất, có nghĩa là nó rẻ, nhiều khi có 10 cent, 20 cent vậy thôi, những cái loại thông thường thôi. Còn nếu chúng ta nói về cái N95 thì cái đó là cái đặc biệt rồi. Nó có cái filter, nó có
bộ lọc.
cái tiêu chuẩn, cái bộ lọc đó nó ngăn cản được rất là nhiều. Thì như thế là nếu được thì quý vị đeo được thì cũng có thể nên đeo. Và bây giờ người ta cũng thấy rằng là người ta có dùng, nó kêu là một cái tia, nó kêu là tia tia nó là cực tím, tia cực
C
tím
vâng
và ultra violet đó,
dạ
mà loại nó kêu là loại C, loại
dạ
C đó, thì nó có thể diệt được cái vi khuẩn ở trong cái khẩu trang đó. Quý vị đeo rồi gì thì giờ người ta có thể dùng cái tia đó, người ta khử trùng được, thì cũng là có thể quý vị có thể mà sử dụng trở lại, thì cái đó còn rất hay. Nhưng mà có một cái tin này đó, mình cũng đáng buồn cho cái khẩu trang N95. Thì ngày hôm qua đó, thì một cái tin là 80% những khẩu trang chúng ta nhập hàng cả cảng từ Trung Quốc là vô hiệu, không có đúng tiêu chuẩn của nước Mỹ. Thật là cái tin buồn, chúng ta nhập cảng biết bao nhiêu khi bỏ tiền để mua mà cuối cùng bây giờ đó nó không có đúng tiêu chuẩn của nước Mỹ. Do đó nó phải đúng tiêu chuẩn của nước Mỹ. Do đó quý vị nếu có mua thì phải cẩn thận. Nếu made in China thôi xin đừng xài, bởi vì 80% nó không đúng tiêu chuẩn, và quý vị giống như là không không có vậy đó. Thì đó thì để nói về dĩ nhiên là cái N95 đó thì đúng, nó là rất là phải tốt, nhất là khi quý vị tiếp xúc với người bệnh nhân đó, những người săn sóc người bệnh nhân, những nơi môi trường mà dễ bị kêu là nhiễm bệnh đó, thì chứ quý vị cần cần mang. Không có thì mình cứ mang cái khẩu trang thường được, tôi cũng mang khẩu trang thường thôi đó. Nhưng mà khi tiếp xúc bệnh nhân đó thì mình mang cái kia cho
N95. Dạ.
nó
Như bác
em
sĩ nói
yên tâm.
N95 có thể khử trùng được bằng cái tia cực tím C. Hồi nào
Tiêu
giờ
cực
mình
tím
nghe nhiều nhất là tia cực tím A với B từ mặt trời đó. Nhưng mà cái
dạ
tia cực tím C này mà muốn có nó để mà khử trùng cái khẩu trang N95 á bác sĩ, chắc là phải là máy móc chuyên dụng của bệnh viện chứ
đương
mình đâu
nhiên
có. Dạ.
không có, nó có đâu phải là bệnh viện nào có đâu, phải có những cái nơi. Nhưng nó cũng rắc rối lắm, nhưng mà người ta thấy rằng là nếu thấy được như vậy thì người ta sẽ sản xuất ra thôi. Có thể là sản xuất, chúng ta về nhà chúng ta cầm, có nhiều cái chúng ta cầm tay chúng ta làm được vậy, phải không ạ?
Dạ
Tôi nói
có
thí dụ
dạ.
thế thôi
Chứ
chứ
hiện
còn
bây giờ
chưa
có
biết.
nhiều người tin rằng là để phơi nắng cho nên họ đeo cái khẩu trang xong họ móc lên cái xe hay cái gì đó phơi
Đó.
nắng với hy vọng là cái nhiệt độ cao nó giết vi trùng, nó giết COVID, thì cái đó không an toàn chút nào.
Thì trong nắng, ánh nắng mặt trời nó có cái tiêu tia cực tím, nó cũng là cái tốt. Như thế đó, với hơn nữa là quý vị biết đó, là cái con COVID đó đó, cái con nó không sống lâu đâu, nó ra ngoài không gian cỡ chừng vài tiếng hồ là nó chết à, là chứ nó không thể sống suốt đời đâu. Nó phải ở trong một cái môi trường nào đó, thí dụ như là có những tế bào sống đó, thì nó mới sống được. Nhưng mà thí dụ như là
Máu
trong
rồi
cái
kia.
khẩu trang đó mà nó có đàm của chúng ta coi chừng đó, nó nằm ở trong đó đó, nó nằm trong đó, đó. Thành ra đó đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Nếu mà N95 là chỉ để gì, ta diệt được những cái siêu vi nó nằm ở trong đó, thì đó cũng là cái
Dạ.
tốt cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận rằng là coi chừng cái N95 kêu là giả đó, giảm đó,
Dạ
đừng có đùa chơi. Thật sự nó có nhiều cái tôi có, trước tôi có mua đó, tôi có gửi, tôi mua một hộp đó, mà cái thường thôi về nhà đó, thì mình chả biết là từ đâu sản xuất, mình cứ đeo lên cái đứt ra, cứ kéo mạnh cái nó đứt ra. Trời đất ơi, tôi bảo thôi cái điều này nhiều khi xong mình phải lấy ở trong clinic hay bệnh viện của mình thì mới được, chứ còn tôi thấy nhiều khi họ làm cũng ẩu quá, nó không có đúng tiêu chuẩn.
Dạ,
Thì
quý vị, dạ muốn bảo vệ mình thì lúc mà
về
mình
mình, vâng, đấy thì chúng ta
dạ
nói
mình
thêm luôn là
cần những cái sản phẩm bảo vệ đó thì mình cũng rất là cẩn thận.
chúng
Thí dụ như khẩu trang cũng phải là chất lượng đàng hoàng tử tế thì hãy mua. Với lại những cái thuốc rửa tay đó thì cũng có nhiều cái vấn đề lắm, có những thuốc rửa tay không đủ chất lượng và nhiều khi lợi bất cập hại là nó có những cái chất không có tốt cho cơ thể của con người nữa, thành ra phải cẩn thận là lựa những cái nhãn hàng, lựa những nơi xuất xứ tin cậy và uy tín để mình xài không có bị là tiền mất tật mang. Và còn cái niềm tin là để cái khẩu trang ngoài nắng mà nó tự động nó diệt vi trùng thì cái đó hên xui nha quý vị, không có cái cuộc nghiên cứu nào chứng minh 100% là nó diệt được vi trùng đâu. Thành ra
Không, mình có thể suy luận là ánh nắng là nó giết được, ánh nắng đó nó giết được rất là nhiều, mình phơi nắng là vi trùng chết hết, vi trùng chết hết. Nhưng mà
trong
nên
thời
tất
gian
nhiên
cụ
là
thể.
chúng ta phải giặt cái này kia sạch sẽ rồi, thì cái ánh nắng là một cái rất là tốt, nó có cái những cái tia cực tím đó. Đó, đôi khi nó cũng hại da mình lắm đó, nhưng mà nó cũng có giết được cái vi trùng. Vâng, mình qua cái tiết mục khác nha.
Thưa bác sĩ, không biết bác sĩ còn thời gian không? Trà My không biết là đã lối chương trình cũng
Các
gần
bạn không
20
sao.
phút.
Thì bây giờ thế này, tôi thấy nó có một có những cái này mà chúng ta cần phải phải nói tới đó. Thì là cái bệnh người ta đã khám phá rằng đó, là những cái nơi mà cái bệnh nó kêu là bệnh sốt xuất huyết đó, cái bệnh dengue, nó kêu là dengue. Dengue là một cái gì? Là một cái bệnh đó, là do con muỗi đó. Cái muỗi là muỗi độc đó, là Aedes aegypti, nó chích cái kêu và nó chích nó đốt cái người mình rồi nó truyền cái con virus, cái bệnh dengue. Tôi thấy dịch là sốt xuất huyết thì cũng là một. Thì cái bệnh đó là gì? Chúng ta bị sốt cao này, chúng ta bị đau khớp này, chúng ta bị nhức đầu này, chúng ta bị nghĩa là bị sẩy ngoài da. Và chúng ta sẩy ngoài da giống như là bị sởi vậy đó. Thì nhưng mà có những thường thường nó nhẹ chừng vài ngày nó hết, hoặc là cái kéo dài tới cả tuần, về tử vong thì cũng ít thôi. Nhưng mà người ta đã tìm thấy là gì? Đã tìm thấy những cái vùng mà đã bị những cái dịch này đấy, những cái bệnh mà
Sốt xuất
dengue này.
huyết á, người.
Thì người ta thấy rằng là cái con COVID đó, cái dịch COVID đó, nó là giảm đi rất là nhiều. Đó thì bây giờ là người ta đang nghiên cứu ở bên Brazil,
Brazil.
ở Nam Mỹ, là nhiều nơi người ta thấy rằng là nó có những cái hiện tượng rất là lạ như vậy. Ở những vùng đã bị cái bệnh dengue này rồi thì cái con COVID cũng có, nhưng mà rất ít, rất
Ít
ít.
hoặc là cái sự lây nhiễm nó cũng chậm hơn rất nhiều
Nó
so với
chậm
những
hơn
vùng
thì
khác.
người ta phải nghiên cứu, thì người ta bây giờ thì cũng chưa có, ta chưa giải thích rõ ràng như thế này, là khi chúng ta bị cái bệnh kia là bệnh sốt xuất huyết cho dengue đó, thì nó trong cơ thể chúng ta tiết ra một cái kháng thể để chống lại cái con virus đó. Thì cái kháng thể đó nó lại có tác dụng đến cái tác dụng chéo, nghĩa là nó lại kháng luôn cái con COVID-19 đó, như thế nó kêu là tác dụng chéo. Thì như thế đó người ta mới giải thích, nhưng mà cần phải làm nhiều hơn nữa để mà xác định. Người ta thấy đó là một cái mà ta rất là ngạc nhiên, mà ta thử đi thử lại thì đúng là xin nhắc lại là cái bệnh đó đó, cái bệnh dengue
Sốt
đó,
xuất
sốt xuất
huyết,
huyết đó, nó tiết ra một cái kháng thể, mà kháng thể nó lại có tác dụng chéo, nó chống lại cái con coronavirus COVID-19 đó. Cũng là một cái tin hay, lỡ mà mình có bị cái bị và cái đen ghi và như thế đó, thì có thể nhiều nơi, nhất là vùng nhiệt đới đó, ở Việt Nam có nhiều người cũng bị lắm đó, có nhiều người thì như thế đó, là cái vùng đó không có bị COVID nữa. Do đó đó tại sao đó người ta nói là những người Á Châu, những người ăn ở rất là, phải nói rằng là nó thiếu vệ sinh lắm, nhưng lại chúng ta lại ít bị COVID-19. Lý do là gì? Hoặc là chúng ta có kháng thể, vì có thể là những cái kháng thể khác của cái bệnh khác đó, nó chéo, nó lại chống lại được cái con COVID-19. Thành ra chúng ta một cái tin mà nếu mà xác định rõ ràng như vậy là một cái chuyện tốt cho chúng ta. Lý do tại sao người Việt Nam ít bị và trong người Mỹ bị rất là nhiều, các nước Âu Châu bị rất nhiều, bởi vì họ không có kháng thể đó, không có những cái loại mà kháng thể mà cái loại độc địa mà ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều, phải không? Ở miền quê chẳng hạn. Đấy, thì đấy là cũng là một cái tin hay mà chúng ta cũng cần biết đó, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Trà My đã thấy thời gian gấp đôi cái thời lượng mà mình dự tính, cho nên là chắc là mình phải hẹn nhau vào tuần tới để bác sĩ Hội trở lại với công việc khám chữa bệnh hàng ngày, và quý khán thính giả ở Việt Nam cũng bắt đầu cho một cái cuối ngày là họ bắt đầu nghỉ ngơi rồi, tại vì lúc này ở Việt Nam đã là 11 giờ rưỡi tối rồi. Cảm ơn quý vị thật là nhiều vì khuya như vậy vẫn theo dõi chương trình và có những cái câu hỏi góp ý với chúng tôi, cũng như là những cái sự gọi là truyền tay nhau Trong đây có rất nhiều quý vị là rủ nhau là xem chương trình đi, đang làm mà vẫn xem, rồi có người gợi lại bảo là chút nữa xem lại cái phần đầu nói quan trọng lắm. Trà My cảm ơn quý vị rất là nhiều đã có sự quan tâm và theo dõi chương trình thường xuyên. Chúng tôi có chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp tối thứ tư mỗi tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ Facebook này là VOA Tiếng Việt. Mong quý vị đón xem thường xuyên để bảo vệ mình và gia đình. Cảm ơn bác sĩ Hội rất nhiều vì những thông tin rất là hữu ích, rất là thú vị ngày hôm nay. Và xin hẹn bác sĩ trong một chương trình kỳ sau.
Vâng, xin chào quý vị khán thính giả. Rất tiếc là thì giờ chúng ta không còn để chúng ta có nhiều rất là hứng thú. Và cảm ơn cô Trà My cũng như là đài VOA đã có những chương trình rất là ích lợi cho đồng bào chúng ta. Còn xin
Dạ, một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và Trà My cảm ơn quý vị. Kính chúc bác sĩ và quý vị luôn luôn giữ gìn sức khỏe, nhất là trong mùa đại dịch COVID nhé. Mình sẽ gặp lại nhau vào chương trình tuần sau. Thân ái kính chào tất cả quý vị và xin chào bác sĩ.